Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất, phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Và mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo. Tình yêu ư? Có ý gì? Âu Phạm có chút không giải thích được. Lily ngẩng đầu, khóe miệng có chút mang theo tia mỉm cười mê người nhìn Âu Phạm. Thì chính là ý tứ theo đúng mặt chữ thôi. Nói cách khác, sau này anh không còn yêu bất cứ người nào nữa. Âu Phạm trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói. Tôi có chút ít không rõ. Ý của cô muốn nói sau này tôi vĩnh viễn không thể nói yêu thương nữa rồi sao? Lily nhẹ nhàng đung đưa ngón tay. Không, anh không hiểu ý của tôi rồi. Thứ tôi muốn chẳng qua là tình yêu của anh. Anh nói yêu thương, kết hôn, sinh con. Những thứ này thì không liên quan tới tôi. Chẳng qua là anh sẽ không yêu ai nữa, không chân chính yêu được một ai cả. Tự như loại tình cảm hiện tại của anh và cô bạn gái kia vậy, nhất định sẽ không còn nữa. Nhưng cô muốn lấy tình yêu để làm gì chứ? Âu Phạm tự hồ có chút hồ đồ. Nếu như nói tuổi thọ thì còn tương đối dễ hiểu. Nhưng nếu nói đến tình yêu, thật sự là loại đồ vật càng thêm trừu tượng so với tuổi thọ kia vậy. Lily nhẹ nhàng nhướng mày. Tôi thích vậy. Đây không phải là chuyện anh cần quan tâm. Anh chỉ cần tiếp nhận, nhận được thứ anh muốn. Hoặc không chấp nhận thì anh có thể rời khỏi gian phòng này. Âu Phạm lâm vào trầm tư. Loại đồ vật như tình yêu là vật nhìn không thấy, sợ không được. Hoặc nói đồ vật hư ảo. Đối với loại đồ vật về mặt tinh thần thì Âu Phạm có chút không chắc chắn. Lily tự hồ có chút không nhịn được. Anh còn do dự sao? Tôi đã nhượng bộ rất lớn rồi đấy. Tình yêu bất quá chỉ là từ ngụy trang mà thôi. Chỉ cần anh cùng người kia ở chung một chỗ vui vẻ không phải là được rồi sao? Cần gì để ý đến những thứ hư vô mờ ảo đấy. Thấy Âu Phạm có đang do dự, Lily nhíu mày. Tình yêu chỉ dùng ở giai đoạn mới bước vào cửa yêu đương thôi. Khẩn cầu người mình yêu giao ra một chút hoặc toàn bộ gì đó. Cũng hy vọng vĩnh viễn giữ mãi tư tưởng hạnh phúc được. Sự hiện hữu của nó hoặc có giao ra cũng chưa nhất định đạt được bao nhiêu hồi báo đâu. Mà để tình yêu đối với anh mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất. Anh vẫn là anh. Nếu như anh nguyện ý có thể tiếp tục ở chung một chỗ với cô bạn nhỏ của anh, có lẽ anh không cần tiếp tục giao ra thứ gì, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục nhận được hồi báo. Lily thở dài một hơi. Nếu như anh cảm thấy không hài lòng, tùy ý có thể ra ngoài, không ai ngăn trở anh đâu. Phải biết rằng tôi cũng không nhất định phải hoàn thành cho cuộc giao dịch này. Ngày đó chẳng qua là vì tôi nhất thời cao hứng nên mới cho anh tấm gậy kia. Bây giờ thật sự tôi đã có chút hối hận rồi. Nói xong, Lily khoanh tay ngồi dựa vào sofa, không nói gì nữa. Chỉ nhạt nhạt nhìn Âu Phạm lâm vào trầm mặc thôi. Qua hồi lâu, Âu Phạm dùng sức vỗ bàn đứng dậy. Tốt, tôi đồng ý. Âu Phạm rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng mười mấy năm tuổi thọ đổi lấy thiên phú âm nhạc. Điều này đối với hắn cũng không là đáng gì. Về phần tình yêu, trời mới biết loại đồ vật này có thể tồn tại được bao lâu cơ chứ. Lily mỉm cười. Trong tay giống như nhà ảo thuật vừa hiện lên một trang giấy, bên trên ghi chi chít chữ. Tốt rồi, rốt cuộc thì anh cũng đang nghĩ thông suốt. Anh nhìn xem một chút đi, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên vào bên dưới hiệp ước đi. Âu Phạm cầm hiệp ước, cẩn thận nhìn từng chữ một. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì ký tên của mình ở bên dưới góc phải của hiệp ước. Lily nhận lấy hiệp ước cười cười rồi nói, đưa tay trái của anh cho tôi. Mặc dù Âu Phạm không biết tại sao, nhưng vẫn nghe lời đưa tay trái tới. Lily dùng bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng cầm tay trái của Âu Phạm, nhẹ nhàng đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng. Nhìn ngón tay của mình bị đưa vào trong đôi môi tiền diễm kia, tim Âu Phạm bắt đầu đập rộn lên. Đầu ngón tay chuyển tới, lúc này không phải là một cảm xúc mềm mại, nhưng khi chạm tới chiếc lưỡi kia, lại là một cảm giác đau đớn thấu tim. Âu Phạm không khỏi hét lên, muốn rút tay lại. Nhìn dường như bàn tay nhỏ yếu đuối của Lily lại giống như một có khí lực gắt gào vậy. Nắm chặt lấy tay trái của hắn, không cho hắn nhúc nhích một chút nào cả. Đừng ầm ĩ, nhanh xong thôi. Lily đem ngón giữa của Âu Phàm rút khỏi miệng, trên đầu ngón tay hiện đầy máu tươi. Nàng cầm ngón tay dùng sức nhấn lên chỗ hiệp ước, sau đó mới thả tay Âu Phàm ra. Âu Phàm nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, trên ngón tay có một vết thương rất sâu, không giống như là dùng hàm răng cắn, mà giống như bị một vật nhọn đâm trúng vậy. Tốt lắm, hiệp ước bây giờ đã hoàn thành, anh cũng nhận được đồ vật mà anh muốn đây. Lily vùng tay lên, hiệp ước cũng có chữ ký máu tươi của Âu Phàm biến mất trên chiếc bàn trống rỗng. Bây giờ chúng ta có thể tới giao dịch rồi. Lily đứng dậy đi về hướng của Âu Phàm. Vậy tôi bây giờ phải làm gì? Nữ nhân xinh đẹp trước mắt là một ác ma. Điều này làm Âu Phàm có chút vội vã. Chuyện gì cũng không cần làm đâu. Lily lộ ra dáng vẻ mỉm cười đến mê người. Chẳng qua khóe miệng còn dính chút máu tươi của Âu Phàm, làm gương mặt của nàng có chút quỷ dị. Anh chỉ cần nhắm mắt là được rồi. Âu Phàm còn muốn nói thêm lời gì đó, nhưng lại không tự chủ được, liền mất đi chỉ giác. Lily nhìn Âu Phàm đã ngất xỉu, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vẻ cười lạnh. Ta cũng không phải muốn mạng sống của ngươi, ta chỉ muốn tìm một chiêu bài sống mà thôi. Tiên sinh. Bên trong sương mù mờ mịt, Âu Phàm cảm giác như có người đang đẩy hắn. Tiên sinh, xin tỉnh lại đi, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Âu Phàm mờ mịt mở mắt, chính là người phục vụ vừa lên tiếng. Âu Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía. Trong căn phòng trống rỗng chỉ có hắn cùng người phục vụ, làm gì còn thân ảnh của Lily kia nữa. Âu Phàm khẩn trương nắm lấy tay áo người phục vụ. Nữ nhân vừa rồi ở trong phòng đã đi đâu rồi? Đi rồi sao? Đi khi nào vậy? Tiên sinh, anh không sao chứ? Vẻ mặt của người phục vụ như giờ khóc giờ cười vậy. Nơi này có một mình anh thôi, chứ làm gì có ai khác nữa. Không, anh không hiểu ý tôi. Âu Phàm tỉnh táo hơn một chút, buông tay áo người phục vụ. Lần trước khi tôi tới căn phòng này còn có một nữ nhân, là nàng hẹn tôi đến, anh có thấy nàng không? Thật xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ anh đã lầm rồi phải không? Người phục vụ mang theo bộ dạng khó hiểu. Phòng này chúng tôi vừa mới sửa chữa xong, còn chưa mở ra. Tôi không biết anh vào bằng cách nào, nhìn nơi này đúng là chưa từng có người khác đến. Âu Phàm lắc lắc đầu, làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Đúng rồi, đi tìm người phục vụ đã dẫn hắn tới đây hỏi thăm một chút sẽ rõ hơn. Âu Phàm nhanh chóng đứng dậy. Người phục vụ mang tôi vào đây còn ở bên ngoài không? Hắn nên biết chuyện này. Người phục vụ mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nói, xin ngài đi theo tôi. Người phục vụ mang theo Âu Phàm đi tới phòng nghỉ ngơi của công nhân viên. Xin anh xem một chút, bên trong có người anh muốn tìm không? Âu Phàm đánh giá mọi người thật cẩn thận, lắc đầu. Nơi này vốn đã không có người phục vụ dẫn hắn đi vào căn phòng kia. Vậy xin lỗi tiên sinh, tôi không giúp được anh rồi. Toàn bộ người phục vụ đều đang ở đây, có lẽ anh đã nhớ nhầm rồi. Người phục vụ liếc mắt nhìn Âu Phàm có chút mất kiên nhẫn. Âu Phàm cảm giác mình có chút phát mộng, mịt mờ đi ra khỏi quán cà phê sắp đóng cửa. Một người tự nhiên xông vào căn phòng đang sửa chữa rồi ngủ thiếp đi, còn xịt nước hoa nữa chứ. Thật là quái dị. Người phục vụ nhìn Âu Phàm rời đi, ở phía sau lẩm bẩm. Nhưng mùi thơm kia đúng thật là dễ ngửi, không biết là loại nước hoa gì. Hẳn là nên đi hỏi hắn một chút, nói không chừng là khách nhân sẽ thích đấy. Nhớ lại hương thơm ngào ngạt bên trong gian phòng, người phục vụ không khỏi có cảm giác say mê. Lúc này trời đã rạng sáng, bên ngoài có rất ít người đi đường. Một mình Âu Phàm mờ mịt đứng bên trên con đường lớn. Đến giờ, hắn cũng không dám xác định những gì đã xảy ra trước đó rốt cuộc có phải là chân thật hay không, hay chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng mà nhìn vào ngón tay thì vẫn bóng loáng, không một chút vết thương nào cả. Âu Phàm có chút mê man. Cách đó không xa, có một dãy đèn hấp dẫn lực chú ý của Âu Phàm. Đó là một cửa hàng bán nhạc cụ, không biết tại sao giờ này vẫn còn chưa đóng cửa. Âu Phàm mở cửa đi vào. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy Âu Phàm đi vào liền nói, hôm nay có bạn bè ở đây chơi thử đàn, cho nên bây giờ còn chưa đóng cửa thôi, nhưng hiện tại chúng tôi nghỉ bán. Vậy có thể cho tôi xem một chút được không? Chắc là không mất nhiều thời gian đâu. Nhìn Âu Phàm, ông chủ suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Cách đó không xa, có một người trung niên đang điều chỉnh dây của một cây đàn guitar. Âu Phàm đi tới. Tôi có thể thử một chút được không? Âu Phàm mở miệng, hỏi người trung niên đang điều chỉnh dây đàn guitar ở trước mặt hắn. Nhìn cái đàn guitar, Âu Phạm cảm giác có một chút xúc động. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn mặt Âu Phạm, lại nhìn vào tay của hắn, lạnh lùng cười và nói: "Ngay cả vết chai cũng không có, còn đòi chơi đàn guitar sao?" "Tôi có một chút, nhưng không thành thục lắm." Âu Phạm cũng không để ý tới thái độ của người trung niên kia. Toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt trên cây đàn guitar trong tay người kia. Hắn cảm giác trong lồng ngực có một cỗ hồi hộp, có chút khó chịu, rất muốn được bộc phát. "Anh có thể cho tôi thử xem một lần được không?" Âu Phạm vẫn dùng giọng hỏi thái độ thật bình thản. Có lẽ thái độ của Âu Phạm làm người trung niên cũng cảm thấy ngượng vì thái độ cười nhạo vừa rồi của mình. Bèn ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Âu Phạm. "Cậu thật sự có thể chơi được sao?" Âu Phạm gật đầu. "Tôi thật sự rất muốn chơi thử." Cảm giác ôm cây đàn guitar trong ngực làm Âu Phạm có chút an tâm. Người đàn ông đưa qua một tấm gậy. "Cho cậu đấy. Xem ngón tay của cậu non nớt như vậy, tôi nghĩ cậu nên dùng thứ này thử xem một chút đi." Âu Phạm lắc đầu. "Tôi muốn dùng ngón tay chơi trực tiếp xem thế nào." Người trung niên cùng ông chủ cửa hàng cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng ngồi xuống. Trong lòng ôm cây đàn guitar, Âu Phạm giống như thay đổi thành một người khác. Thân thể tựa hồ như phát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa, ánh sáng làm lòng người thật yên tĩnh. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, mang tới một mảnh âm thanh thật dễ nghe. Ông chủ của cửa hàng cùng người thanh niên kia cảm giác như ngón tay cũng đang lay động ở trong lòng mình vậy. Âu Phạm gảy đàn không chỉ đơn giản là gảy cây đàn guitar trong lòng, mà đang khuấy động chính tiếng lòng của bọn họ. Trong lòng của Âu Phạm hoàn toàn bình tĩnh. Hắn cũng không biết mình đang chơi nhạc khúc gì, chẳng qua hắn chỉ gảy ngón tay theo bản năng. Tiếng đàn chẳng khác gì âm thanh tiếng trời, cứ thế tự nhiên chảy ra theo từng ngón tay vậy. Người đàn ông trung niên cùng ông chủ cửa hàng nhạc khí ngồi yên tại chỗ, đắm chìm trong tiếng đàn tuyệt vời. Đợi khi hai người bọn họ hồi phục lại tinh thần, không biết Âu Phạm đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại cây đàn guitar an tĩnh nằm ngay nơi mà hắn đã từng ngồi qua. Chương tiếp theo, trả giá. Trong gian phòng trống trải, thanh âm đàn guitar vang lên, mặc dù chỉ có một mình Dương Bội Gia làm thính giả. Đối với việc người nghe nhiều hay ít, Âu Phạm cũng không thèm để ý tới. Bây giờ hắn chỉ cần cầm lấy cây đàn guitar thì sẽ đắm chìm vào một thế giới khác. Một thế giới âm nhạc. Ở trong đó chỉ có những nốt nhạc không ngừng du động. Những hỗn loạn cùng phiền não trên thế gian cũng không còn tồn tại nữa. Lưu lại chỉ còn những nốt nhạc vô cùng đơn giản mà thôi. Thấy khúc hát, Âu Phạm khẽ cất tiếng cười. Không cần ca từ, không cần nốt nhạc. Hết thảy giống như thuần thục bởi vì luyện qua vô số lần vậy. Tình yêu của hai người thật trẻ con. Tình yêu có thể hợp thành một thể. Chỉ muốn nói với em bao lần như vậy thôi. Không có tình yêu sẽ không có cách nào sinh tồn. Tiếng hát của Âu Phạm vang lên, mang theo ý niệm đau thương, vô cùng thâm thúy lại ai oán, phảng phất như nước biển thẳm xanh quẩn quanh vỗ về vậy. Một đoạn ca từ lại nổi tiếp một đoạn rì rầm. Bản thân Âu Phạm cũng không biết tại sao, chẳng qua hắn có một cảm giác bi thương vô lực. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cũng không còn cảm giác muốn ôm lấy nàng vào lòng. Điều này làm Âu Phạm không biết có mùi vị gì, nhưng loại khổ sở này nói không ra lời. Thanh âm cuối cùng biến mất trong không khí, Âu Phạm buông guitar xuống, nhìn Dương Bội Gia còn đắm chìm trong tiếng ca. Trong lòng cũng không cảm thấy có cao hứng, chẳng qua chỉ là loại quan hệ không rõ ràng giữa hai con người mà thôi. Sau một lúc lâu, Dương Bội Gia mới từ trong âm nhạc tràn đầy cảm xúc kia trở lại thế giới hiện tại, liên tục vỗ tay. Quả thật là hoàn mỹ. Dương Bội Gia ngồi vào bên người của Âu Phạm, thân mật ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. "Bài hát này anh viết cho em sao?" "Ừ, là anh viết cho em đấy, có thích không?" Âu Phạm cười nhẹ, không chút dấu vết kéo tay Dương Bội Gia đang vây quanh cổ mình. Dương Bội Gia cũng không cảm nhận được hành động của bạn trai, ôm chặt lấy Âu Phạm, tựa lên bả vai hắn. "Em đã sớm nói anh nhất định sẽ thành công mà. Chỉ bằng bài hát vừa rồi, học viện âm nhạc không còn tranh trao tới cướp anh về sao? Em đã nói như vậy từ rất lâu. Chẳng qua anh là một thiên tài chưa bộc phát mà thôi." Âu Phạm cười khổ nhìn Dương Bội Gia. "Thiên tài sao? Chẳng qua chỉ tiếc là phải trả giá thật nhiều." Dương Bội Gia cảm giác lòng nhiệt tình của mình không được bạn trai đáp lại có chút kỳ quái. Thật nhiều ư? Đó là ý gì? Nếu như ngày thường, Âu Phạm nhất định sẽ xoa nhẹ lên eo của nàng, hôn lên trán nàng. Mà vẻ lãnh đạm của Âu Phạm hôm nay làm cho Dương Bội Gia rất không thích ứng. Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc của bạn trai, cảm giác có chút xa lạ. Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy?
Không có gì.
Âu Phạm ôm lấy bả vai của Dương Bội Gia, nhưng cách ôm không còn nhiệt tình như dĩ vãng nữa, giống như một cái ôm lễ tiết xã giao, hoặc là cho có lệ. Anh chỉ bất quá là có chút cảm thán đối với nhân sinh mà thôi. Dương Bội Gia làm mặt quỷ với Âu Phạm. Những nghệ thuật gia như anh luôn thích làm ra vẻ thâm trầm mà thôi. Âu Phạm nhìn bộ dạng tươi cười của bạn gái, chỉ nhẹ nhàng không nói gì cả.
Anh thì tốt rồi, bây giờ có thể thực hiện giấc mộng âm nhạc của anh.
Dương Bội Gia thở dài một hơi. Còn em thì cách mục tiêu của em tới vạn dặm.
Không cách đâu, chẳng qua đấy chỉ là tạm thời thôi, luôn luôn có thời điểm hiện thực được.
Âu Phạm nhìn ra bầu cửa xanh lam ngoài cửa sổ. Đi đường tắt thì phải trả giá thật nhiều. Dương Bội Gia ngồi dậy, nhìn bộ dạng đang suy nghĩ của bạn trai rồi nói. Hôm nay anh sao vậy? Luôn nói những điều thật là khó hiểu.
Ồ, là em suy nghĩ nhiều thôi.
Âu Phạm không trực tiếp trả lời câu hỏi của bạn gái. Anh không muốn thi học viện âm nhạc, bây giờ anh chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh đánh đàn, hát những bài hát của riêng anh.
Không được, anh nhất định có việc.
Trực giác của người phụ nữ nói với Dương Bội Gia, chuyện này nhất định có nội tình khác. Vốn Âu Phạm luôn trắc trở khắp nơi, chỉ trong thời gian ngắn đột nhiên biến thành một thiên tài, có thể tự sáng tác được ca khúc của riêng mình. Hơn nữa, tiếng hát còn lay động lòng người, còn có vòng tay ôm ấp lãnh đạm. Điều này làm Dương Bội Gia cảm thấy thật sự kỳ quái. Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Âu Phạm.
Nói cho em nghe một chút đi, có một số việc nên nói ra thì tốt hơn.
Âu Phạm trầm mặc một lúc rồi nói. Bây giờ em lại khát vọng đến quyền lực như vậy sao?
Đó là đương nhiên.
Mặc dù không biết vì sao Âu Phạm nhắc tới chuyện này, nhưng Dương Bội Gia vẫn hồi đáp như đinh chém sắt vậy.
Đó là mơ ước của em, cũng giống như mơ ước về âm nhạc của anh vậy. Nếu có một con đường tắt làm cho em rất nhanh có được hết thảy, nhưng em phải trả giá bằng tính mạng của em có tiếp nhận không?
Âu Phạm tiếp tục hỏi.
Không có gì là không thể.
Dương Bội Gia hất đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Con người khi còn sống chỉ có vài chục năm ngắn ngủi mà thôi. Em cũng không cần để ý là em sống được bao lâu. Em chỉ nghĩ em nên sống thế nào mới phải.
Chỉ cần huy hoàng qua, dù làm sao rơi thì đã sao.
Khác với nỗi do dự lúc trước của Âu Phạm, mắt của Dương Bội Gia lóe ra một thứ ánh sáng vô cùng kiên định.
Em tình nguyện chết đi trong huy hoàng như Lý Tiểu Long hoặc Marilyn Monroe, chứ không nguyện vô vi tầm thường vượt qua cuộc đời này.
Âu Phạm nhìn thấy ánh mắt kiên định của Dương Bội Gia ngây ngẩn cả người. Hắn biết Dương Bội Gia đối với quyền lực thì đầy khát vọng, nhưng lại không biết là đến mức mãnh liệt đến như vậy.
Âu Phạm cúi đầu, trầm mặt một lúc rồi nhẹ giọng mở miệng cười.
Có lẽ anh thực sự chưa hiểu được em rồi.
Hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp mà hắn từng yêu thích chân thành, lại phát hiện bây giờ mình không còn một chút cảm giác nào cả.
Anh có một con đường tắt, nhưng con đường này không phải dễ đi, phải trả giá cao đến mức làm người ta không thể tin nổi đâu.
Âu Phạm lại mở miệng nói tiếp.
Em còn nhớ rõ người đàn bà đã gặp mình hôm đó trong quán cà phê không?
Không thể nào.
Anh đừng nói là em biết người đàn bà ác ma kia có thể dùng tính mạng tiến hành giao dịch trao đổi đấy.
Dương Bội Gia há hốc miệng mang theo vẻ mặt khó tin.
Âu Phạm gật đầu. Đúng vậy, anh đã đổi lấy thiên phú của anh, anh đã dùng linh hồn của anh.
Âu Phạm cúi đầu nhìn vào tay mình.
Nếu không phải như vậy, em cảm thấy anh có thể trở thành một tay guitar xuất sắc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi sao?
Mặc dù Dương Bội Gia có chút hoài nghi, nhưng bạn trai đột nhiên xuất hiện tài hoa làm cho nàng không khỏi không tin.
Nhớ tới thái độ biến chuyển của Âu Phạm, Dương Bội Gia lâm vào trầm tư.
Âu Phạm cũng không nói tiếp, hai người chỉ ngồi lặng lặng, không khí trong phòng có chút trầm lặng.
Anh dùng thứ gì để trao đổi? Qua một lúc lâu, Dương Bội Gia mở miệng hỏi.
Âu Phạm hồi đáp.
Tuổi thọ của anh, còn có cả tình yêu nữa.
Tình yêu sao?
Đúng vậy, tình yêu.
Âu Phạm nhìn vào bàn tay có thể chơi được tiếng đàn xúc động người nghe.
Dùng tình yêu của anh đổi lấy thiên phú, bây giờ anh cũng không còn yêu em, anh chỉ còn yêu được âm nhạc thôi.
Nếu dùng tính mạng thì em có thể hiểu được. Nhưng anh nói là tình yêu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Anh cũng không nói rõ ràng được. Âu Phạm suy nghĩ một chút. Vừa bắt đầu thì anh cũng có chút không tin. Dù sao tình yêu chỉ là vật không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm đến. Nhìn cho tới bây giờ anh đã hiểu, mất đi tình yêu cũng đã mất luôn ý nghĩ muốn chung sống cùng nhau.
Âu Phạm nhìn Dương Bội ra, trong mắt không còn vẻ đắm say cùng với ôn nhu trước kia.
Em hiểu chứ? Chính là mất đi cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy em. Có thể vì em làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ anh đã không còn cảm giác đó nữa. Bây giờ đối với anh mà nói, em chỉ là người bình thường mà thôi.
Không trách được anh tại sao lại đối xử với em lãnh đạm đến như vậy.
Dương Bội Gia cảm thấy người có chút đau ê ẩm. Vốn hai người đang keo sơn, đột nhiên có một người biến thành người dưng. Điều này làm cho nàng có chút không thể tiếp nhận được sự thật này.
Anh đã không còn yêu em nữa, vậy tại sao không nói rõ ràng với em?
Âu Phạm lắc đầu. Không phải chỉ là không còn yêu em, mà từ nay về sau anh không còn yêu được bất cứ người nào nữa. Đây chính là lời của người đàn bà kia nói. Anh vẫn có thể tiếp tục ở chung với em, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta vẫn có thể như trước đây.
Nếu như không còn yêu em nữa thì ở chung một chỗ có ý nghĩa gì?
Dương Bội Gia cười lạnh lùng một tiếng. Cách làm của bạn trai khiến lòng nàng vô cùng đau đớn.
Chỉ là vì sinh nở đời sau, đó là hành động của động vật mà thôi.
Dương Bội Gia đứng dậy. Nói chả biết ở nơi nào có thể tìm được người đàn bà kia.
Em muốn đi sao?
Sẽ không hối hận chứ?
Dương Bội Gia lắc đầu. Có điều gì hối hận chứ?
Em vốn có điều quý giá nhất chính là tình yêu của anh đối với em. Nếu ngay cả thứ này cũng mất đi, em cần gì bám xiết lấy anh không tha? Chẳng thà dùng nó đạt đấy một chút mơ ước mà em khát vọng.
Từ ngày đó trở đi, chúng tôi không còn gặp mặt nhau nữa.
Âu Phạm ngồi trên giường, dùng giọng nói bình thản nhìn Minh Diệu cùng Tử Mẫn thuật lại câu chuyện cũ, giống như một câu chuyện không liên quan gì đến mình vậy.
Tôi cũng không biết nàng dùng thứ gì để trao đổi được quyền lực, cũng không quan tâm. Nhưng đối với tôi mà nói, nàng chỉ còn là một người bình thường mà thôi. Tôi từng thử vận dụng thiên phú của tôi, muốn đi vào giới giải trí, muốn nổi tiếng, nhưng vấp phải trắc trở khắp nơi. Từng người nghe các bài hát của tôi sáng tác đều không ai chịu ký hợp đồng với tôi. Mỗi lần đều đưa ra lý do khác nhau để cự tuyệt tôi. Lúc đó tôi mới hiểu được, muốn dựa vào thiên phú của tôi để tiến vào giới giải trí nổi tiếng là chuyện không thể nào. Những thứ đó càng cần phải trả giá cao hơn thì tôi mới có thể đổi được. Tôi lấy được của người phụ nữ ác ma kia chẳng qua chỉ là thiên phú mà thôi.
Chương tiếp theo. Âu Phạm nói xong, tự cười chế giễu, vuốt ve cây đàn bên cạnh mình. Chỉ có được thiên phú, nhưng không cách nào dùng nó để đổi lấy đồng tiền sinh tồn. Đây giống như là đeo một bao vàng lớn đi trong sa mạc không một bóng người, không hề có một chút ý nghĩa nào cả. Không tìm được bất kỳ một công ty âm nhạc nào chịu ký hợp đồng với tôi. Học viện âm nhạc cũng cự tuyệt thỉnh cầu nhập học. Tôi bắt đầu lưu lạc. Bởi vì không có lộ phí, tôi phải đi bộ, đi nhờ xe, đi khắp các thành thị khác nhau. Ở những quán rượu, nhà trọ, câu lạc bộ, ga xe điện ngầm hát những bài mình sáng tác. Chỉ là vì một bữa ăn, một chỗ ngủ mà thôi. Tôi cảm giác tôi tựa hồ thật sự bị Robert Johnson bám vào người. Chỉ có thể trải qua một cuộc sống chênh vênh, không cố định rõ ràng như vậy. Đói bụng, rét lạnh, phiêu bạt, không người nào ủng hộ tôi. Đối với cuộc sống như vậy, tôi có chút tuyệt vọng. Tôi từng muốn kết thúc tính mạng của mình, nhưng lại không có dũng khí. Âu Phạm nói tới đây, chân mày cau chặt lại, tựa hồ va chạm vào vết thương lòng. Cho đến một lần, tôi thật sự không nhịn được loại cuộc sống nghèo rớt mồng tơi như vậy. Tôi dùng dao cắt cổ tay, bình tĩnh nằm trong bồn tắm của nhà trọ, đợi cho tử thần đến. Máu chảy càng nhiều, tôi dần mất đi ý thức. Chờ tới khi tôi tỉnh lại thì thấy mình trần như nhộng, nằm trên giường trong nhà trọ. Trên cổ tay không có một chút vết thương. Bên ngoài mặt trời đã lên cao. Tôi đẩy cửa phòng tắm, chỉ có nước trong tràn đầy chứ không hề có chút máu nào cả. Tôi bắt đầu cho rằng tôi bị ảo giác. Nhưng đợi đến lần thứ hai tôi tự sát, ngày kế tiếp vẫn bình yên vô sự nằm trên giường. Tôi mới biết được, thì ra ngay cả quyền lựa chọn cái chết tôi cũng không có. Tử Mẫn nghe xong câu chuyện, cảm giác có chút kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Giống như là lời nói của Âu Phạm, vậy chuyện của Lý Tế Thâm thì làm sao mà giải thích được? Hắn là bị Phạm Đồng giết chết.
Đừng gấp, Trước hết nghe hắn kể xong đã. Minh Diệu ngăn trở Từ Mẫn hỏi thăm. Hắn cảm giác chuyện này đích xác có chút khó giải quyết. Nếu như là thuật chiêu quỷ bình thường, mà vì chiêu quỷ lại mất đi khả năng khống chế nên giết chết chủ nhân của mình, thì còn tương đối đơn giản một chút. Dù sao có thể dùng thuật chiêu quỷ gọi quỷ về cũng không mấy cường đại. Nhưng nghe Âu Phạm thuật lại, nữ nhân tự xưng là Lily lại là một ác ma, như vậy có chút khó xử lý mất rồi. Ác ma là một sự tồn tại kỳ lạ. Những ma quỷ yếu ớt bình thường thì bị khu ma nhân đánh trúng trong nháy mắt sẽ bị tan thành mây khói. Nhưng có những ma quỷ cường đại chẳng khác gì bán thần, bất luận là ai muốn cũng không đi trêu chọc, vì sợ chuốc lấy hậu quả chết người. Minh Diệu rốt cuộc đã hiểu tại sao hiệp hội thần quái không người nào muốn dính líu tới chuyện này. Nếu muốn đem chuyện này áp sở xuống, dù sao nếu đổi lại là người nào cũng không nguyện ý đi đối nghịch với một con ác ma có thể đem bóp người như giết một con kiến vậy. Xin anh kể tiếp đi. Mặc dù bây giờ Minh Diệu đang vô cùng do dự có nên tiếp tục điều tra vụ án hay không, nhưng đối với tác phẩm làm việc của ác ma kia cảm thấy rất hứng thú. Hắn lại bảo Âu Phạm tiếp tục kể câu chuyện của mình. Nhìn Minh Diệu, Âu Phạm nói tiếp. Khi đó tôi đã hỏng mất. Tôi đã tiếp tục biết mình sống không còn ý nghĩa gì, lại không biết làm thế nào mới có thể chết được. Tôi đã thử nhảy lầu. Tôi nhớ rõ ràng thấy được xương chân của tôi xuyên qua bụng mình, điện giật. Tôi thấy tận mắt mình nhìn thấy tay trái của tôi bị nát. Đi nằm trên đường ray xe lửa, thấy ruột của mình trào ra khỏi bụng. Hết thảy mọi thứ rõ ràng như vậy, nhưng chỉ vô dụng. Vô luận tôi dùng phương pháp gì, thì đến khi tôi khôi phục lại ý thức cũng sẽ không chút vết thương, nằm ở chỗ không một bóng người, toàn thân không hề có một vết sẹo lưu lại. Lưu lạc chung quanh, ở những nơi khác nhau hát dòng, nếm đủ loại phương thức tự sát khác nhau. Khi đó toàn bộ mục đích trong cuộc sống của tôi giống như bị vây trong một cơn ác mộng vô cùng vô tận vậy. Mà càng làm người ta hỏng mất chính là cơn ác mộng kia tựa hồ vĩnh viễn không tỉnh lại. Cho đến một ngày, Âu Phạm ngồi trên giường trong căn phòng trọ rũ nát. Hết thảy đối với Âu Phàm mà nói thì mọi thứ cũng đã không còn gì nữa. Cơn ác mộng vô biên vô hạn làm con người ta nổi điên hơn hoàn cảnh ác liệt xung quanh. Ánh trăng tái nhợt chiếu vào, Âu Phàm cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Cha mẹ hắn đã mất, bản thân hắn không có thiện giao tế đối với người xung quanh, bạn bè không có bao nhiêu, duy nhất có cô bạn gái giống như thân nhân lại biến thành người xa lạ từ lâu. Hắn bắt đầu hối hận. Hối hận khi bán đứng tình yêu của mình để đổi lấy thiên phú mà không ai thưởng thức. Cầm con dao lóe sáng trên bàn, Âu Phạm lộ ra nụ cười khổ sở. Đối với hắn hiện tại mà nói, mỗi ngày nếm thử cách chết khác nhau trở thành việc duy nhất mà hắn có thể làm. Ngày hôm qua hắn dùng con dao này hung hăng đâm vào động mạch chủ trên cổ. Máu tươi nóng hổi phun ra, văng đầy vách tường quán trọ. Mà khi hắn bị ánh sáng chiếu lên người lại khôi phục ý thức thì vách tường kia vẫn vô cùng sạch sẽ. Nhìn qua con dao trong tay, lưỡi dao sắc bén không hề lưu lại chút vết máu của ngày hôm qua. Âu Phạm nhớ lại lúc trước mình từng xem bộ phim Phong Thần Bảng. Nếu như động tác nhanh hơn một chút, nghe nói trước khi người ta mất đi ý thức, người ta có thể nhìn thấy trái tim mình đang nhảy lên, không biết có phải là thật hay không. Âu Phạm lại dùng hai tay cầm ngược chui con dao, nhắm ngay lồng ngực của mình. Hắn thật sự muốn xem chút trái tim không còn tình yêu của mình bây giờ đã biến thành hình dạng như thế nào, có thể tiếp tục nhịp đập như trước kia nữa hay không. Mặc dù mỗi lần tự sát, nỗi đau đớn vẫn còn rõ nguyên vẹn cho tới ngày thứ hai, nhưng Âu Phạm cũng không quan tâm tới loại đau đớn này nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ có đau đớn mới giúp hắn hiểu được mình còn là một con người đang sống sờ sờ, mà không phải là một con quái vật. Đem con dao dơ cao, Âu Phạm nhắm ngay ngực trái của mình hung hăng đâm xuống. Nỗi đau đớn trong dữ liệu không chuyển lên não, mũi dao sắc bén bị một đôi tay nhưng bạch ngọc không chút tì vết ngăn cản. Nhìn qua mềm mại trắng nón, thậm chí dưới ánh trăng chiếu rọi còn phiếm lên hàng quang sắc bén, cũng bị đôi tay làm cho ảm đạm đi nhiều. Cần gì chứ, người đã thử rất nhiều lần rồi. Thanh âm của một nữ nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người không phải đã đến được thứ người muốn rồi sao? Âu Phạm ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà không ngừng xuất hiện trong những cơn ác mộng. Nhìn thấy gương mặt này, trong lòng Âu Phàm có chút không còn ước mơ, trong lòng lại tràn đầy tức giận. Trả lại cho ta, trả lại cho ta cuộc sống như trước kia đi. Âu Phàm tức giận bật dậy, cầm con dao xông thẳng tới Lily. Lily nhìn gương mặt vì tức giận mà biến hình của Âu Phàm thì nhíu mày, nhẹ nhàng vung lên. Âu Phàm đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đụng bay ra ngoài, đập gãy chiếc bàn ngay trong góc phòng. Ta cho là lúc ấy ngươi đã nói chuyện rất rõ ràng rồi. Đây là một cuộc giao dịch công bằng. Ngươi được thứ ngươi muốn, giao ra thứ ta muốn, không thể đổi ý được. Những thứ này đã viết rất rõ trên hiệp ước. Lily yêu nhã ngồi trên giường, mùi vị khó ngửi trong phòng đã sớm không còn nữa, mà chỉ còn là hương thơm nồng nặc trên người nàng. Âu Phàm nằm trên mặt đất giãy giụa nhưng không bỏ dậy. Trả lại cho ta, đem thân nhân duy nhất trả lại cho ta. Lily nở nụ cười nham hiểm rồi nói, bây giờ chỉ sợ cô bé mà ngươi đang nói đến không nguyện ý buông tha hết thảy những thứ nàng đang có đâu. Ác ma, ngươi lừa gạt ta. Âu Phàm dùng thời gian thật lâu mới chậm rãi ngồi dậy, thở hổn hển. Lily vốn còn đang mỉm cười, trên mặt thể hiện lên một cỗ tức giận. Người đây đúng là đang phỉ báng. Ta chưa từng lừa gạt đối tượng giao dịch của mình, chưa từng có. Ngươi có được thứ ngươi viết trong hiệp ước, ta cho ngươi. Mà những thứ không viết, ta tự nhiên sẽ không hảo tâm đưa cho ngươi những tặng phẩm có giá trị hơn thứ mà ngươi chịu trao đổi. Âu Phàm cúi đầu, vô lực phản bác lời của Lily. Hắn trao đổi chỉ là thiên phú của hắn, mà Lily không có nghĩa vụ ban cho hắn danh vọng cùng cuộc sống giàu có. Nhưng nếu không phải là ngươi, ta làm sao lại luân lạc đến kết cục như bây giờ? Âu Phàm chất vấn thật vô lực. Lily cười lạnh một tiếng. Đây không phải nằm trong phạm vi quan tâm của ta. Những điều này là thói hư tật xấu của loài người các ngươi mà thôi. Đối với thứ mình có chưa từng biết quý trọng, sau khi mất đi mới ý thức được tầm quan trọng của nó. Picasso, Van Gogh, những người khác nổi tiếng vậy đều chết đi rồi mới được người ta phát hiện tài hoa hơn người của họ. Âu Phàm che mặt của mình, khóc như một đứa trẻ. Ta chịu đủ rồi, ta không chịu được nữa. Ta phàn xin ngươi, hãy lấy đi thiên phú đáng chết này thu hồi lại, đem cô gái ta yêu trả lại cho ta đi. Lily thở dài một hơi. Chuyện này không thể nào. Cho dù ta có thể giải trừ khế ước của ngươi, nhưng ta nghĩ cô gái của ngươi cũng không nguyện ý đâu. Nàng đã năn nỉ dùng 50 năm tính mạng cùng tình yêu của mình đổi lấy quyền lực cùng tiền tài. Bây giờ nàng đang hoàn toàn chìm đắm trong sự mê luyến quyền lực, không cách nào kiềm chế được nữa rồi. Âu Phàm dần dần khôi phục lại tỉnh táo. Hắn nhặt dao lên, chậm rãi tới trước mặt Lily. Chuyện này là lỗi của tôi. Hết thảy đều là lỗi của tôi. Tôi cũng không muốn tiếp tục van xin nữa, chỉ xin cô một chuyện. Âu Phàm đem dao đưa tới cho Lily. Để cho tôi chết đi, cho tôi được giải thoát. Lily nhìn đôi mắt vô thần của Âu Phàm xoa xoa huyệt thái dương. Người thật đúng là một người phiền phức. Nếu không phải khúc hát của ngươi giống như ca sĩ da đen kia hấp dẫn được sự chú ý của đám người luôn thất ý, ta thật không muốn dùng loại người yếu ớt mà luôn thay đổi như ngươi làm chiêu bài. Chiêu bài có ý gì? Âu Phàm sửng sốt. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Lily lướt nhìn Âu Phàm rồi nói, chẳng lẽ ta sẽ để ý 10 năm tuổi thọ cùng tính yếu ớt không chịu nổi của ngươi sao? Ngươi bất quá chỉ là một vật thay thế, giống như Robert Johnson mà thôi. Một chiêu bài sống. Ngươi lợi dụng ta. Trong lòng Âu Phàm tràn đầy nỗi tức giận cùng với ân hận. Nếu không phải hắn, Dương Bội Giá nhất định sẽ không đi giao dịch với ác ma này, cũng sẽ không mất đi 50 năm tuổi thọ. Đây chính là một nửa đời người. Âu Phàm cũng không để ý tới thực lực chênh lệch, hướng Lily nhào tới. Mà Lily vẫn vung tay một cái hời hợt, đánh văng Âu Phàm ra ngoài, hung hăng đụng lên vách tường. Được rồi, xem ra ta sợ ngươi rồi đấy. Trong khẩu khí của Lily mang theo một tia bất đắc dĩ. Khế ước chính là khế ước, không cách nào sửa đổi. Ngươi vẫn còn mấy chục năm cuộc sống, ta tự nhiên không thể mỗi ngày đều lao lực đi hồi sinh cho ngươi. Ngươi bất quá chỉ không chịu được một cuộc sống nghèo túng cô độc mà thôi. Lily nhìn Âu Phàm đang khụ máu trên mặt đất. Ta phá lệ, lại cùng ngươi bàn một lần giao dịch, dùng 5 năm tuổi thọ của ngươi đổi lấy một quán rượu nho nhỏ, cùng chút ít người xem cho ngươi mỗi ngày. Lily chậm rãi đi tới trước mặt của Âu Phàm nhìn xuống. Coi như ta ân xá cho nhà ngươi. Ngươi may mắn đấy, đừng nên gây thêm phiền toái cho ta nữa. Ngươi cần phải thấy như vậy là đủ rồi đi. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới nhất và phát duy nhất trên audio truyện mỗi ngày. Và mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.